Kính thưa cộng đoàn, nghi thức đêm nay được gọi là nghi thức canh thức vượt qua. Nói đến canh thức là chúng ta nói đến sự chờ đợi. Sự chờ đợi sẵn sàng. Nói đến canh thức là nói đến chúng ta kiên tâm cầu nguyện. Nói đến canh thức là nói đến một cộng đoàn cũng như cá nhân đang chờ đợi một biến cố gì xảy đến. Và nếu chúng ta hiệp thông với cả giáo hội Hoàn Vũ thì chúng ta sẽ thấy một hình ảnh tuyệt vời của giáo hội đêm nay. Đó là giáo hội từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi, tất cả đều cùng canh thức cầu nguyện để chờ đợi một biến cố quan trọng đang xảy đến. Biến cố ấy là biến cố phục sinh. Nghi thức của đêm nay khá dài, dài hơn thường lệ, có nhiều bài đọc sách thánh, nhiều bài đáp ca mà chúng ta vừa tham dự. Và vì nghi thức này rất quan trọng cho nên mang nhiều ý nghĩa, mà nhiều ý nghĩa rất là thiết thực đối với đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta nghe từ nãy cho đến bây giờ tất cả là có 5 bài đọc. Và có các bài sách thánh Cựu Ước cũng như bài Tân Ước. Mỗi một bài thì nói về một ý nghĩa, một khía cạnh, trình bày một khía cạnh về Thiên Chúa. Tôi lược qua rất là ngắn gọn để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta ý nghĩa từ các bài đọc ấy. Khía cạnh thứ nhất mà Phụng Vụ muốn trình bày cho chúng ta về Thiên Chúa đó là Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Đây là một giáo huấn rất quan trọng của Kinh Thánh. Đây là một câu trả lời cho những vấn nạn từ ngàn xưa. Vũ trụ này bởi đâu mà đến? Con người bởi đâu mà có? Tại sao mà con người có thể hiện hữu trên trần gian này? Kinh Thánh đưa cho chúng ta câu trả lời: Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Và bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta: Thiên Chúa sáng tạo trong 6 ngày, và ngày thứ 7 thì người nghỉ ngơi. Đó là cách trình bày khía cạnh thứ nhất về Thiên Chúa: Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Khía bài sách thánh thứ hai nói với chúng ta: Thiên Chúa là đấng trung thành. Chúa đã thử ông Abraham, ông chỉ có một người con trai thôi, nhưng mà Chúa bảo là ngươi hãy xác tế đứa con ấy và dâng cho ta. Abraham vâng lời Chúa làm như vậy. Và khi ông gần giơ tay giết hại đứa trẻ thì Chúa nói: Thôi dừng lại, ta biết rồi. Bởi vì ngươi đã không khước từ dâng đứa con cho ta, cho nên ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi. Đời này qua đời kia ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi được nên đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Bài sách thánh thứ hai giới thiệu với chúng ta: Thiên Chúa là đấng trung thành. Ngài trung thành gìn giữ lời hứa của người, và người lập giao ước với con người để con người bước vào trong mối tương quan với Chúa, để trong cuộc đời của họ có Chúa luôn luôn bảo vệ chở che. Bài sách thánh thứ ba kể lại một biến cố vô cùng quan trọng đã được gác sâu trong lịch sử dân tộc Do Thái. Đó là biến cố xuất hành. Biến cố này xảy ra vào khoảng 1.400 năm trước công nguyên, khi mà người Do Thái đang sống ách nô dịch ở Ai Cập. Họ kêu cầu Thiên Chúa, Chúa dùng ông Môi-sen làm thủ lãnh để dẫn đưa họ ra khỏi Ai Cập, và họ vượt qua biển đỏ. Một sự vượt qua biển đỏ rất là kỳ lạ và ngoạn mục. Những người Do Thái thì đi qua biển khô chân, trong khi đó những người Ai Cập đuổi đằng sau, nước dồn vào hai bên và làm cho người, ngựa, chiến xa và đạo binh của Ai Cập chết hết phơi thây trên mặt biển. Vì thế mà bài sách thánh thứ ba trình bày với chúng ta: Thiên Chúa là đấng giải phóng con người. Và bài thứ bốn chúng ta vừa nghe bài tin mừng, rất quan trọng trong tin mừng thánh Luca, muốn giới thiệu với chúng ta một hình ảnh Thiên Chúa của chúng ta tôn thờ là đấng đã chấp nhận chết cho con người được sống. Thiên Chúa là đấng đã chết để con người được sống. Thiên Chúa là đấng chịu khổ nạn trên cây thập giá để con người được hạnh phúc. Thiên Chúa là đấng mang trên đôi vai mình tội lỗi của muôn dân. Chúa Giêsu trên cây thập giá mà chúng ta suy niệm cử hành ngày hôm qua và ngày hôm nay nhắc lại cho chúng ta chân lý này. Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa đã chết để cho con người được sống. Thiên Chúa chịu đau khổ cho con người được vinh quang. Thiên Chúa mang lấy thân phận con người và mang lấy tội lỗi của con người để con người được ơn tha thứ. Thưa quý ông bà và anh chị em, nội dung của bốn bài sách thánh, sứ điệp và bốn bài sách thánh muốn nói với chúng ta là như vậy. Tôi xin nhắc lại, bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Bài thứ hai nói với chúng ta Thiên Chúa là đấng trung thành. Bài sách thánh thứ ba nói với chúng ta Thiên Chúa là đấng giải phóng con người. Và bài tin mừng Thánh Luca khẳng định với chúng ta một điều, Thiên Chúa là đấng đã chết cho con người được sống. Và cuối cùng thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo dân thành Roma khuyên chúng ta rằng, vậy khi chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng tất cả những điều kỳ diệu Chúa làm trong lịch sử, Thiên Chúa tạo dựng con người, Thiên Chúa trung thành với con người, Thiên Chúa giải phóng con người và Thiên Chúa chết để cho con người được sống, thì chúng ta làm gì? Thánh Phaolô khuyên chúng ta, mỗi người chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày đổi mới để nên con người mới, con người hoàn thiện, con người thánh. Mà Thánh Phaolô dùng một cách so sánh, đó là anh em mỗi ngày hãy chết đi cho tội để sống lại với Đức Giêsu. Mỗi ngày anh em hãy chết đi cho tội, tức là từ bỏ tội lỗi. Mỗi ngày mình hãy giảm dần những nét xấu, những khuyết điểm của con người để chúng ta tăng thêm những nhân đức và trở nên con người thánh thiện. Và hành trình khởi đầu của công cuộc đổi mới ấy bắt đầu từ ngày chúng ta chịu phép rửa tội, tức là chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa. Cho nên trong thánh lễ này có nghi thức rửa tội để nhắc nhớ lại mỗi người chúng ta đã được rửa tội rồi. Và như Thánh Phaolô nói, khi chúng ta được rửa tội, chúng ta dìm mình vào cái chết của Đức Giêsu, và khi chúng ta lên khỏi dòng nước ấy thì chúng ta trở thành con người mới, con người được tái tạo, con người được hoàn sinh và con người được tha thứ, con người sống trong sự thánh thiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy đón nhận sứ điệp của ngày lễ hôm nay để chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin cho chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu Chúa làm trong lịch sử. Đêm nay gọi là đêm canh thức, tức là chúng ta thức tỉnh để ôn lại lịch sử. Chúng ta thức tỉnh để nhận ra những điều tốt đẹp Chúa đang làm trong đời mình, và chúng ta thức tỉnh để hứa với Chúa mỗi người chúng ta hãy sống hiện tại và tương lai cho tốt hơn. Và giờ đây là nghi thức tiếp tục, nghi thức rửa tội. Có 12 anh chị em sau thời gian đã học giáo lý, họ đã suy nghĩ, họ quyết định theo Chúa Giêsu là môn đệ của Chúa với tư cách là thành viên của giáo hội và là người công giáo. Chúng ta hãy tham dự lễ nghi này trong niềm vui. Đồng thời chúng ta cầu nguyện cho họ là những tín hữu trung thành của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện trong thánh lễ này để cho chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu Chúa đã làm đối với cuộc đời chúng ta. Và như vậy, khi ý thức được những điều tốt lành Chúa đã làm, mỗi người chúng ta hãy cố gắng, như Thánh Phaolô nói, mỗi ngày hãy chết đi cho tội lỗi để sống lại với Chúa, làm con cái của Chúa. Đó là hoa trái của bí tích rửa tội, đó cũng chính là bổn phận, là trách nhiệm mà bí tích rửa tội mời gọi chúng ta thực hành mỗi ngày. Amen.